Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ ba ngày 17 tháng 5 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo COVID-19 có thể lây lan nhanh chóng ở Triều Tiên; Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ nói người tị nạn Việt Nam tại Thái Lan và Campuchia gặp cảnh bấp bênh; Tổng thống Hy Lạp thăm Việt Nam ủng hộ chính sách bảo vệ an ninh hàng hải khu vực; và Thủ tướng Phạm Minh Chính trấn an doanh nghiệp Mỹ vận động đầu tư vào Việt Nam. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Thụy Điển và Phần Lan không chấp thuận cho hồi hương 33 người mà Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu, với cáo buộc là có liên kết với các nhóm mà họ cho là khủng bố. Truyền thông nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hôm 16 tháng 5, sau khi Ankara phản đối hai quốc gia trên gia nhập NATO. Thổ Nhĩ Kỳ nói những người bị truy nã có liên hệ với các chiến binh của đảng công nhân người Kurd PKK hoặc với giáo sĩ Hồi giáo Gulen, người đã bị Ankara cáo buộc đã dàn dựng một âm mưu đảo chính vào năm 2016. Đài truyền hình nhà nước TRT Haber dẫn lời Bộ Tư pháp nước này nói hai quốc gia trên đã từ chối 19 yêu cầu, không phản hồi 5 yêu cầu và 9 yêu cầu khác vẫn đang được xem xét. Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO sẽ tăng cường an ninh cho khu vực Baltic, Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Eva-Maria Liimets nói. Khi chúng ta thấy trong khu vực lân cận của chúng ta cũng có các quốc gia dân chủ khác thuộc NATO, điều đó có nghĩa là chúng ta có thể có các cuộc tập trận chung rộng rãi hơn và hợp tác quốc phòng nhiều hơn, bà Liimets nói với Reuters tại Berlin, nơi bà tham gia cuộc họp với các đối tác NATO khác vào ngày 14 tháng 5. Bà Liimets nói, bà hy vọng Thụy Điển, Phần Lan và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ vượt qua những khác biệt để các quốc gia Bắc Âu tham gia liên minh, đồng thời cho biết thêm rằng bầu không khí cuộc họp ở Berlin rất tốt. Ngoại trưởng Estonia nói thêm, chúng tôi thấy một số khác biệt, nhưng chúng tôi cũng nhận thấy sự sẵn sàng vượt qua những khác biệt của các quốc gia đó. Estonia đánh giá cao việc NATO thực thi sự hiện diện của mình ở khu vực Baltic, nhưng mong muốn các đồng minh chuyển từ tăng cường hiện diện sang tăng cường khả năng phòng thủ. Bà Liimets nói thêm, điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ có sự hiện diện mạnh mẽ hơn của các lực lượng trên bộ, cũng như phòng không và hàng hải.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã gặp Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hôm Chủ nhật tại Berlin, nơi hai quan chức thảo luận về kế hoạch làm việc cùng nhau để đảm bảo xuất khẩu lương thực của Ukraine đến tay người tiêu dùng ở châu Phi và châu Á. Hai quan chức đang tham dự một cuộc họp của các ngoại trưởng thuộc NATO vốn được triệu tập để thảo luận về tình hình trên thực địa Ukraine và phối hợp các nỗ lực cung cấp cho Ukraine hỗ trợ nhân đạo và vũ khí cần thiết để tự vệ trước Nga. Cuộc xâm lược toàn diện của Nga và Ukraine vào ngày 24 tháng 2 đã khiến giá lương thực tăng cao và làm gia tăng nguy cơ xảy ra nạn đói ở nhiều nơi trên thế giới. Các ngoại trưởng của nhóm G7 họp tại Đức hôm thứ Bảy đã kêu gọi chính phủ Nga chấm dứt phong tỏa các cảng ở Biển Đen của Ukraine để giải tỏa việc xuất khẩu ngũ cốc, phân bón và các sản phẩm nông nghiệp khác của Ukraine. Ông Blinken và các ngoại trưởng NATO cũng có kế hoạch thảo luận về quyết định xin gia nhập NATO của các nhà lãnh đạo Phần Lan ngay lập tức. Hoa Kỳ cho biết họ sẽ hỗ trợ việc Phần Lan và Thụy Điển đang xin tham gia Liên minh An ninh Xuyên Đại Tây Dương. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo Tổng thống Phần Lan trong một cuộc điện đàm do Phần Lan khởi xướng hôm thứ Bảy rằng bất kỳ nỗ lực nào của Helsinki nhằm gia nhập NATO sẽ gây tổn hại cho quan hệ song phương. Các nhà lãnh đạo của Phần Lan dẫn việc Nga xâm lược Ukraine là một mối đe dọa đối với an ninh của đất nước họ vì Phần Lan và Nga có chung đường biên giới dài 1.340 km. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng bày tỏ quan ngại về việc Phần Lan và Thụy Điển tham gia liên minh. Các quan chức cấp cao của Mỹ cho biết họ đang làm việc để làm rõ quan điểm của Thổ Nhĩ Kỳ. Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện Hoa Kỳ Mitch McConnell nói rằng Phần Lan và Thụy Điển sẽ là những bổ sung quan trọng cho NATO. Ông McConnell hôm Chủ nhật đã trao đổi với các phóng viên từ Stockholm, nơi ông dẫn đầu một phái đoàn gồm các thượng nghị sĩ Cộng hòa, để thể hiện sự ủng hộ chống lại sự xâm lược của Nga. Ông McConnell cũng đang kêu gọi Tổng thống Joe Biden chỉ định Nga là nhà nước tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố trong cuộc xâm lược Ukraine. Thượng nghị sĩ McConnell là một người lâu nay ủng hộ NATO và chuyến đi của ông đến các quốc gia Bắc Âu cùng với các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa khác, gồm bà Susan Collins của Maine, ông John Barrasso của Wyoming và ông John Horney của Texas diễn ra sau chuyến dừng chân bất ngờ của họ vào thứ Bảy tại thủ đô của Ukraine để bày tỏ tình đoàn kết trong cuộc chiến chống lại Điện Kremlin.
Liên minh châu Âu sẽ cần thêm vài ngày nữa để tìm ra thỏa thuận về gói trừng phạt thứ 6 chống lại Nga. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói hôm 16 tháng 9, là người Đức chúng tôi biết rằng lệnh cấm vận dầu mỏ không phải là một bước dễ dàng. Một số vấn đề vẫn cần được giải quyết và điều này sẽ không xảy ra ngay hôm nay. Bà nói với các phóng viên khi đến dự cuộc họp với các đối tác EU tại Brussels. Nhưng tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ tìm được thỏa thuận trong những ngày tới, Ngoại trưởng Đức nói thêm. Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ hôm 16 tháng 5 nhất trí hợp tác chặt chẽ hơn để chống lại tình trạng gián đoạn nguồn cung cấp hàng hóa và thực phẩm do Nga xâm lược Ukraine và chống lại thông tin sai lệch từ Moscow. Các quan chức EU và Hoa Kỳ đã tụ họp tại Đại học Paris-Saclay ở ngoại ô thủ đô Pháp cho sự kiện Hội đồng Thương mại và Công nghệ lần thứ hai, một diễn đàn ban đầu được coi là đối trọng xuyên Đại Tây Dương với Trung Quốc, nhưng giờ tập trung rõ ràng vào Nga. Trong một tuyên bố chung, hai đồng minh cho biết sẽ nỗ lực để giảm sự phụ thuộc quá mức vào một số đối tác thương mại nhất định đối với mặt hàng nông sản và đầu vào nhằm tăng khả năng phục hồi sản xuất lương thực toàn cầu. Các lô hàng ngũ cốc giảm từ Ukraine đã dẫn đến giá cả tăng đột biến, ngày càng trầm trọng hơn do Ấn Độ đình chỉ xuất khẩu lúa mì. Giám đốc thương mại EU Valdis Dombrovskis cho biết hai đồng minh đã đồng ý hợp tác tại các diễn đàn quốc tế, chẳng hạn như Tổ chức Thương mại Thế giới vào tháng 6 để chống lại những hạn chế như vậy. Ông Dombrovskis nói việc tìm các tuyến đường bộ thay thế để xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine cũng rất quan trọng. Các bên cũng nhất trí hợp tác để giảm sự phụ thuộc vào các nguồn không đáng tin cậy và giảm thiểu tác động của tình trạng nguồn cung các nguồn nguyên liệu quan trọng từ Nga bị cắt đứt đột ngột. Các khối thương mại xuyên Đại Tây Dương sẽ hợp tác để đa dạng hóa chuỗi cung ứng cho nam châm đất hiếm và sản xuất điện mặt trời, đồng thời tìm cách khắc phục tình trạng thiếu chất bán dẫn với tính minh bạch cao hơn về hệ thống cảnh báo sớm, đồng ý tránh cuộc chạy đua trợ cấp trong lĩnh vực chip. Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ cũng lên án việc chính phủ Nga phá hoại quyền tự do ngôn luận, nói rằng họ đã nhiều lần sử dụng bức màn thông tin sai lệch để che giấu tội ác chiến tranh. Giám đốc công nghệ EU nói trong một cuộc họp báo rằng hàng tấn ngũ cốc đã bị ngăn chặn ra khỏi Ukraine vì cuộc xâm lược của Nga đã thực hiện ở Ukraine và tất nhiên chúng tôi cần câu chuyện ở đó được lan truyền. Bà nói các bên đã đồng ý hợp tác để làm đúng sự thật. Hungary vẫn chưa nhận được bất kỳ đề xuất nghiêm túc mới nào từ Ủy ban châu Âu liên quan đến các biện pháp trừng phạt dầu mỏ đối với Nga kể từ chuyến thăm của Chủ tịch Ủy ban tới Budapest vào đầu tháng này. Ngoại trưởng Hungary cho biết hôm 16 tháng 5 trên trang Facebook của mình. Ông Peter Szijjártó nói, Ủy ban châu Âu đã gây ra vấn đề với đề xuất, cho nên kỳ vọng chính đáng từ phía Hungary là EU nên đưa ra một giải pháp tài trợ cho các khoản đầu tư và bù đắp cho giá cả tăng lên, vốn đòi hỏi phải hiện đại hóa toàn diện cơ cấu năng lượng của Hungary ở mức từ 15 cho đến 18 tỷ euro. Ông cho biết một giải pháp khác là thực hiện các chuyến hàng chở dầu qua đường ống được miễn trừ lệnh cấm vận theo kế hoạch.
Cảnh sát Ý đã ngăn chặn các cuộc tấn công của hacker thuộc nhóm thân Nga trong vòng thi bán kết ngày 10 tháng 5 và đêm chung kết của cuộc thi hát Eurovision ở Turin hôm thứ Bảy, giới hữu trách cho biết hôm Chủ nhật. Ban nhạc có tên gọi là Kalush Orchestra của Ukraine đã giành chiến thắng tại cuộc thi với tiết mục Stefania nhờ làn sóng ủng hộ của công chúng và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh chiến thắng đầy xúc động này. Trong quá trình bỏ phiếu và diễn ra các màn trình diễn, bộ phận an ninh của cảnh sát đã chặn một số cuộc tấn công mạng vào cơ sở hạ tầng do nhóm hacker QNET và chi nhánh của nó là Legion thực hiện, cảnh sát cho biết. Hãng thông tấn ANSA đưa tin vào ngày 11 tháng 5, QNET đã tuyên bố về một cuộc tấn công vào các trang web của một số tổ chức Ý, bao gồm Thượng viện và Viện Y tế Quốc gia, ISS. Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2, nhiều chính phủ phương Tây đã nâng mức cảnh báo để đề phòng các cuộc tấn công mạng có thể xảy ra đối với các hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. Nga thường xuyên phủ nhận thực hiện các hoạt động tấn công mạng.
Tổ chức Y tế Thế giới hôm 16 tháng 5 cảnh báo rằng COVID-19 có thể lây lan nhanh chóng ở Triều Tiên, nơi mà tổ chức này cho biết các chương trình tiêm chủng vẫn chưa được bắt đầu. Poonam Ketchapansing, giám đốc khu vực Đông Nam Á của Tổ chức Y tế Thế giới nói, với việc quốc gia này vẫn chưa bắt đầu tiêm vaccine COVID-19, có nguy cơ virus có thể lây lan nhanh chóng trong dân chúng, trừ khi được ngăn chặn bằng các biện pháp thích hợp và ngay tức thì. Trong cùng một tuyên bố, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết họ vẫn chưa nhận được thông tin về vụ bùng phát được báo cáo trực tiếp từ chính quyền địa phương.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Báo cáo của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ USOP nhận định rằng cuộc sống người tị nạn tôn giáo Việt Nam tại Thái Lan và Campuchia, đa phần là những người chạy trốn sự đàn áp tôn giáo ở khu vực Tây Nguyên, rất bấp bênh. Báo cáo Tổng quan Toàn cầu về người tị nạn chạy trốn sự đàn áp tôn giáo của USOP công bố hôm 12 tháng 5 cho biết, hiện có gần 1.500 người tị nạn Việt Nam tại Thái Lan, bao gồm những người đã được Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc cấp quy chế, chưa được cấp quy chế và những người bị từ chối. Báo cáo của USOP cho biết, phần lớn người Việt tị nạn ở Thái Lan là thành viên của những nhóm Tin Lành Người Hờm Mông, Người Thượng Độc Lập, những người bị đàn áp vì không chịu từ bỏ đức tin và không chấp nhận tham gia các tổ chức tôn giáo do nhà nước kiểm soát, cũng như các nhóm thuộc Giáo hội Phật giáo Độc Lập, bao gồm Phật tử Khmer Krum, cũng theo USOP. Thái Lan không phải là quốc gia thành viên của Công ước Liên Hợp Quốc về Người Tị Nạn vào năm 1951, trong khi nước này lại thiếu khung pháp lý để bảo vệ người tị nạn và người xin tị nạn. Do đó, những người dù đã được văn phòng UNHCR ở Thái Lan cấp quy chế tị nạn vẫn có thể bị chính quyền Thái Lan coi là người nhập cư bất hợp pháp và phải đối mặt với nguy cơ bị giam giữ và bị đưa về nước, báo cáo cho biết. Báo cáo viết, người thượng theo đạo Tin Lành trốn sang Campuchia cũng đối mặt với những thách thức tương tự. Trong khi Campuchia là quốc gia thành viên của Công ước Quốc tế về Người Tị Nạn Liên Hiệp Quốc, chính phủ Campuchia từ chối cho phép UNHCR tái định cư vĩnh viễn những người thượng tị nạn sang các nước thứ ba, có thể do áp lực từ chính phủ Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận của VOA về báo cáo này. Từ trước đến nay, Chính phủ Việt Nam bác bỏ việc đàn áp tôn giáo và cho rằng quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo của mỗi công dân luôn được đảm bảo. 16 tháng 5, Tổng thống Hy Lạp Katerina Sekeroulopoulou hội đàm với Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Hà Nội, tái khẳng định lập trường ủng hộ chính sách bảo vệ an ninh hàng hải và tự do hàng hải của Athens ở khu vực Đông Nam Á. Phát biểu với báo giới sau lễ đón và hội đàm với người đồng cấp Hy Lạp, Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc cho biết cuộc hội đàm giữa hai bên đã thống nhất nhiều vấn đề quan trọng trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và rất thành công, truyền thông trong nước loan tin. Sau gần 14 năm kể từ chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Hy Lạp tới Việt Nam, Tổng thống Sakellaropoulou cho biết chuyến thăm lần này của bà sẽ tạo thêm động lực cho quan hệ song phương hai nước. Nhà lãnh đạo Hy Lạp nói rằng hai nước cùng phải đối mặt với những thách thức quốc tế tương tự, với cách tiếp cận dựa trên các nguyên tắc giống nhau như giải quyết hòa bình các tranh chấp thông qua tuân thủ luật pháp quốc tế, cũng như từ chối vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Báo Dân Trí dẫn lời bà nói, Hy Lạp có sự quan tâm ngày càng lớn đối với khu vực địa chiến lược Đông Nam Á về vai trò quan trọng của Việt Nam ở một phạm vi khu vực rộng lớn hơn, với sự tham gia mang tính xây dựng vào các khối và các tổ chức khu vực như ASEAN. Truyền thông Việt Nam dẫn lời bà nói, chúng tôi một lần nữa nhấn mạnh sự ủng hộ mạnh mẽ đối với việc áp dụng nghiêm túc các quy định của UNCLOS 1982 và cam kết bảo vệ an ninh hàng hải, tự do hàng hải. Được biết, đây là lần thứ hai bà bày tỏ sự ủng hộ đối với chính sách ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh và an toàn tự do hàng hải của Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam và Trung Quốc có tranh chấp chủ quyền lãnh hải ở Biển Đông. Vào tháng 11/2021, bà Sekellaropoulou đã bày tỏ sự ủng hộ này khi tiếp Phó Chủ tịch nước Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân tại Athens. Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Hy Lạp nói rằng Hy Lạp coi trọng tăng cường hợp tác với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực dự án cơ sở hạ tầng, năng lượng, vận tải biển, đóng tàu và thực phẩm. Trong chuyến công du đến Việt Nam kéo dài 4 ngày kể từ ngày 15 tháng 5, Tổng thống Hy Lạp dự kiến có cuộc gặp với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Vào ngày 17 tháng 5, bà sẽ vào thành phố Hồ Chí Minh để tham gia một số sự kiện ở Trung tâm Kinh tế phía Nam. bà Sakel Lauropoulou, một thẩm phán tòa án tối cao và là một nhà hoạt động nhân quyền, trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Hy Lạp vào năm 2020. Gặp gỡ hai lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ hôm 15 tháng 5 tại New York, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính trấn an họ, nói rằng chính phủ Việt Nam sẵn sàng đối thoại với doanh nghiệp để giải đáp các thắc mắc, đồng thời kêu gọi tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực then chốt. Tại buổi tiếp ông Charles Kay, tổng giám đốc điều hành của quỹ Warburg Pincus, Thủ tướng Chính đề nghị quỹ này cần tìm cách nâng cao hiệu quả trong việc tài trợ vốn, truyền thông Việt Nam loan tin. Thủ tướng Chính kêu gọi doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính này của Mỹ đẩy mạnh các nguồn đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng chiến lược, gồm hạ tầng số, giao thông, chuyển đổi số, chống biến đổi khí hậu, thị trường vốn, chuyển đổi năng lượng. Trước những vấn đề mà quỹ Warburg Pincus đề cập như về khả năng hợp tác của doanh nghiệp Việt Nam, sự ổn định của kinh tế vĩ mô, cơ sở hạ tầng, khả năng kết nối sân bay, logistics, khả năng đối thoại giữa chính phủ, các bộ ngành, ông Chính khẳng định với ông Kay, chính phủ Việt Nam sẵn sàng đối thoại với doanh nghiệp để giải đáp các thắc mắc, giúp doanh nghiệp hoạt động thuận lợi tại Việt Nam. Báo quốc tế dẫn lời ông Chính nói, tôi muốn giải quyết dứt điểm những băn khoăn của ngài, kể cả tại dự án cụ thể mà ngài nêu ra. Nếu ngài bước ra khỏi phòng này mà còn thấy tiếp tục băn khoăn thì tôi còn băn khoăn hơn ngài. Nếu ngài còn tiếp tục băn khoăn, chúng ta có thể tiếp tục gặp nhau tại Hà Nội. Tương tự, tại cuộc gặp với ông Brendan Duvan, lãnh đạo tập đoàn Glenfarney, Thủ tướng Chính kêu gọi tập đoàn này đầu tư vào Việt Nam trên các lĩnh vực năng lượng sạch như điện gió, điện mặt trời, để nước này giảm bớt phụ thuộc năng lượng từ bên ngoài, đồng thời đóng góp vào công cuộc chuyển đổi năng lượng ở Việt Nam. Cũng tại New York hôm 15 tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phái đoàn dự lễ khai trương văn phòng FPT Software, công ty thành viên của tập đoàn FPT. Truyền thông Việt Nam cho biết đây là văn phòng thứ 2 tại New York và văn phòng thứ 10 tại Hoa Kỳ của công ty FPT Software, công ty đang cung cấp dịch vụ công nghệ cho khách hàng tại 30 bang ở Mỹ.
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 13 tháng 5 nói với các nhà lãnh đạo Đông Nam Á rằng Mỹ sẽ ở lại khu vực này nhiều thế hệ và nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì tự do hàng hải, điều mà Washington cho rằng đang bị Trung Quốc thách thức.
Tôi đang có mặt tại trụ sở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Vào thời điểm này thì an ninh ở đây đang được thắt chặt để đảm bảo cho hội nghị thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và các nước ASEAN. Một số cá nhân và tổ chức khác nhau thì cũng tranh thủ dịp này để bày tỏ chính kiến của họ. Theo lịch trình, từ 3 giờ đến 5 giờ chiều nay, Tổng thống Joe Biden sẽ có buổi hội đàm với lãnh đạo các quốc gia Đông Nam Á để chia sẻ quan điểm và tầm nhìn của Mỹ về khu vực cũng như là thế giới.
Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, bà Harris cho biết khu vực này là ưu tiên của Mỹ. Phiên khai mạc hội nghị diễn ra tại Bộ Ngoại giao tập trung vào các vấn đề y tế và an ninh hàng hải. Sau đó cùng ngày các nhà lãnh đạo lại hội họp để bàn về khí hậu, năng lượng sạch và cơ sở hạ tầng. Bà Kamala Harris, Phó Tổng thống Hoa Kỳ nói, Hoa Kỳ và ASEAN có tầm nhìn về khu vực này và chúng ta sẽ cùng nhau đề phòng các mối đe dọa đối với quy tắc và chuẩn mực quốc tế. Bà không nêu đích danh Trung Quốc, nước mà Washington cáo buộc sử dụng biện pháp mang tính cưỡng ép đối với các nước láng giềng. Chúng tôi sát cánh với các đồng minh và đối tác của mình trong việc bảo vệ trật tự dựa trên các quy tắc hàng hải, bao gồm tự do hàng hải và luật pháp quốc tế, bà nói. Là một quốc gia Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Hoa Kỳ sẽ hiện diện và tiếp tục gắn bó với Đông Nam Á nhiều thế hệ sau, bà Harris cho biết thêm. Bà cho biết Mỹ sẽ cung cấp 60 triệu đô la cho các sáng kiến mới về hàng hải dành cho Đông Nam Á, bao gồm điều một tàu tuần tra mới tới đây để sử dụng như một nền tảng huấn luyện. Thủ tướng Phạm Minh Chính là một trong những nhà lãnh đạo tham dự sự kiện này. Trước đó, ông có hội kiến Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ông Blinken nói Mỹ và Việt Nam là những đối tác mạnh mẽ nhất và có cùng chung viễn kiến về an ninh trong vùng. Ông Chính cảm ơn Mỹ đã hỗ trợ vaccine cho Việt Nam để kiểm soát dịch COVID-19. Ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Việt Nam nói.
Và qua cái câu chuyện đại dịch, cái câu chuyện vaccine thì tôi thấy là chúng ta càng thấy rất rõ những vấn đề có tính toàn cầu. Vấn đề có tính toàn dân thì chúng ta phải có cách tiếp cận toàn cầu và kêu gọi cái sự đoàn kết quốc tế và đề cao cái chủ nghĩa đa phương và cái sự giúp đỡ lẫn nhau.
Ông Chính và các nhà lãnh đạo khác gặp lại Tổng thống Joe Biden cho cuộc họp cuối cùng của họ sau đó trong cùng ngày thứ 6.
Tiếp theo mời quý vị theo dõi phóng sự nhà ở xã hội cho công nhân và người có thu nhập thấp.
Đây là những căn hộ của dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân và người có thu nhập thấp. Tin tức cho biết Bình Dương đã thu hút đầu tư 86 dự án nhà ở xã hội, có tổng diện tích sử dụng đất khoảng gần 200 hectare, tương đương khoảng 3,9 triệu mét vuông sàn xây dựng. Ông Nguyễn Văn Hùng, một người lao động đến từ Bắc Giang, cho biết.
Một căn nhà ra thì nó sẽ còn cái gì? Cái phí nọ kia, nó nhiều cái thuế phí nó sẽ nâng cái giá trị của căn nhà nó lên. Thì nó rơi vào, bây giờ nếu như mà ít nhất thì nó cũng sẽ rơi vào tầm 400 triệu trở lên. Và nếu như mà đi làm công nhân thì chắc phải tích góp cỡ 3-4 năm gì đấy. Tính so ra thì là ở khu vực này thì là cái khu nhà ở xã hội này thì giá sẽ rẻ hơn những khu khác.
Mức giá rẻ hay mắc còn tùy vào việc người lao động ngoại tỉnh đến đây có tính định cư luôn ở Bình Dương hay không. Ông Nguyễn Thái Tường, một công nhân quê ở Cần Thơ, đang làm việc tại khu công nghiệp Mỹ Phước của Bình Dương, làm bài tính thiệt hơn.
Tại vì đi 4-500 triệu mà mua mình trả ngang 4-500 triệu để mình về quê mình mua được cái miếng đất ở dưới quê. Bây giờ miếng đất dưới quê mình mua bề diện ngang cũng 10 mét mà dài cũng hai mấy mét mà cũng được có 700 mấy 600 triệu là dữ lắm mà ở nó thoải mái nữa. Còn đây mua ở trên gác, ở trên cái lầu vậy thì người ta không mua, công nhân không mua.
Với những công nhân mong muốn được an cư cho chuyện lạc nghiệp thì có ý kiến nên linh động chấp nhận cho trả góp. Ông Phạm Công Phương đến từ Gia Lai nói:
mình mua nhà với điều kiện là trả góp thì có thể được, chứ mà mua lần một liền thì không bao giờ được, bởi vì cái mức lương nó hạn chế. Thứ nhất, thứ hai nữa là mình không có tiền liền mà để mua một lần được, mình chỉ có thể là trả góp một tháng là trả bao nhiêu triệu đó, rồi trong một thời gian bao nhiêu lâu đó thì nó sẽ hết thì sẽ được. Đó là tùy theo, đó là hoàn cảnh của riêng là gia đình thôi.
Số liệu báo cáo cho biết hiện Bình Dương có khoảng 1 triệu lao động ngoài tỉnh, trong đó hơn 480.000 người có nhà ở ổn định, có khoảng 200 doanh nghiệp tự xây dựng nhà ở cho công nhân, căn hộ thuộc dự án nhà ở xã hội rộng khoảng 30m², giá bán ưu đãi khoảng 200 triệu đồng. Ông Nguyễn Thái Tường nhận xét.
Nếu như người ta có khả năng thì 200 triệu thì cũng mua được cái ngôi nhà, cái căn nhà vậy thì cũng thoải mái chứ, ở nó thoải mái. Người ta tính ở đây đó, nhưng mà vợ chồng thì mình đâu có vốn nhiều đâu mà mình tính mua cái nhà vậy, mình trả đâu có trả nổi. Tại vì mình làm như thế hai chồng tháng có 1-2 triệu rồi tiền trọ rồi gửi về quê cho hai đứa nuôi, cho hai đứa ăn học thì hai chồng ở trên này xài nữa.
Mỗi người một hoàn cảnh, với những lao động tận miền Bắc vào Bình Dương làm ăn, thường thì họ mong được có căn nhà riêng. Ông Nguyễn Văn Hùng chia sẻ.
Nhà ở xã hội này á, nhân rộng ra thì sẽ kiểu như những người công nhân á, công nhân và những người thu nhập thấp á, thì sẽ có cơ hội để sở hữu được căn nhà, nhà ở của riêng mình chứ không phải thuê mướn của người ta nữa, sẽ giảm được một số chi phí khá cho người ta.
Nhà ở xã hội là loại hình do các cơ quan nhà nước hoặc các tổ chức phi lợi nhuận đứng ra xây dựng, quản lý hoặc sở hữu và được dành cho thuê hay bán đối với người lao động chưa có nhà ở với mức giá rẻ hơn nhiều so với nhà ở thương mại.
Đại dịch COVID tại Việt Nam đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Chính sách sống chung với dịch và việc gỡ bỏ hoàn toàn những lệnh phong tỏa hay các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt trước kia giúp cuộc sống trở lại bình thường. Vào thời điểm này, Việt Nam cũng đang bước vào mùa du lịch biển. Khách quốc tế đang dần trở lại Việt Nam sau 2 năm đại dịch. Hứa hẹn nguồn thu từ lĩnh vực quan trọng này sẽ góp sức phục hồi dần nền kinh tế. Tuy vậy, nhiều chủ khách sạn, resort, nghỉ dưỡng trên cả nước cho biết họ đang lâm vào tình cảnh thiếu lao động trầm trọng, dù tất cả các địa phương đã mở cửa trở lại và việc đi lại không còn phải hạn chế. Chị Nguyễn Thúy Hằng, chủ một chuỗi khách sạn 4 sao ở thành phố Hồ Chí Minh cho hay, các khách sạn của chị cũng như nhiều công ty taxi trong thành phố hiện không thể tìm được lao động.
Tuyển đang tuyển tất cả các kiểu mà nó không tuyển được nhân sự như làm phòng HK hay là FO là không, hay là bảo vệ cũng không tuyển được luôn đi. Càng chứ nhân kiểu không có nhân sự thì nó cho chạy, nó sẽ các cái dịch vụ của mình nó sẽ không tốt được ấy.
Chị Hằng chia sẻ với VOA. Không hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ cần nhiều lao động, chị Nguyễn Thu Huyền, chủ một công ty lớn về truyền thông cho biết doanh nghiệp của chị cũng cùng chung cảnh ngộ, dù chị đã tìm mọi cách đưa ra nhiều ưu đãi cao để lôi kéo nhân viên từ các cơ quan báo chí nhà nước hay các doanh nghiệp khác.
Không tuyển được nhân viên luôn, bởi vì là nhân viên nha, bây giờ buồn cười lắm. Có những đứa đang làm mình, nó nhảy sang học digital để nó sang lĩnh vực đấy là đang hot. Thế thật, nhà người làm digital, xong hồ sơ nó cứ nhảy việc, cứ hai vài ba tháng lại nhảy chỗ mà nó ảo lòi về lương ra. Thế là chị bảo động tác viên ở ngoài, chả phải nuôi làm theo job, lại còn rẻ hơn, tự nhiên lao vào, nhưng mà đến lúc mình phải tìm thì tìm không ra.
Chị Huyền cho biết. Theo chị Hằng, thì do dịch bệnh kéo dài và lệnh phong tỏa hạn chế đi lại áp dụng quá lâu, nên sau khi các lao động về quê, họ đã quen với cuộc sống tại địa phương, trong khi tại các thành phố thì giá cả leo thang, tình hình công việc và thu nhập chưa chắc chắn, nên ít ai muốn quay trở lại thành phố làm việc ngay vào thời điểm này.
Sau cái đợt dịch thì nói chung đợt dịch một cái là kể cả nó hỗ trợ cho nó nhưng nó vẫn cứ bỏ về quê, nó sợ quá. Thế nó về quê rồi thì nó lại không muốn đi lên nữa, đã là 2 năm rồi thì nó không muốn lên nữa.
Chị nói, đồng tình với nhận định này, chị Huyền cũng cho biết thêm.
Lên nó sợ chứ, cả sau cái đợt dịch vừa rồi nó sợ quá đi chứ. Nó ở nhà, nó ở làm việc vớ vẩn, nó còn có cái ăn. Lên, ví dụ bây giờ lên thành phố Hồ Chí Minh các thứ xem bây giờ nói thôi chứ cái gì đắt đỏ, thành phố cái gì bây giờ đắt đỏ. Mà tiền kiếm không ra, lên nó sợ. Xóm trọ nào toàn người chết cả xóm ấy, khiếp lắm.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. NATO sẽ không từ bỏ chính sách mở rộng cửa. Trong bối cảnh Nga tăng cường quân sự ồ ạt gần biên giới với Ukraine và trong các cuộc thảo luận ngoại giao giữa Nga và các thành viên của Liên minh xuyên Đại Tây Dương để cố gắng giảm leo thang khủng hoảng, một vấn đề gây bất đồng rõ ràng nhất là khả năng Ukraine và các nước Đông Âu khác gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, tức NATO. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói điều quan trọng là Ukraine không bao giờ có thể gia nhập NATO trong tương lai, sau cuộc đối thoại ổn định chiến lược song phương giữa Mỹ và Nga. Cả Ukraine và Georgia đều không được trở thành thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Đối với Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman, người dẫn đầu phái đoàn Hoa Kỳ, thì đó không phải là vấn đề để khởi sự cuộc họp. Chúng tôi sẽ không cho phép bất cứ ai đóng chính sách cánh cửa rộng mở của NATO, vốn luôn là trọng tâm của Liên minh NATO. Bà Sherman nói sau cuộc họp rằng, chúng tôi dứt khoát, chúng tôi không đưa ra quyết định cho các quốc gia khác. Chúng tôi sẽ không đồng ý rằng bất kỳ quốc gia nào khác có quyền phủ quyết đối với bất kỳ quốc gia khác khi họ mong muốn trở thành một thành viên của Liên minh NATO. Phát biểu với các phóng viên trước một loạt các cuộc thảo luận ngoại giao vào tuần trước, Ngoại trưởng Antony Blinken gọi nỗ lực của Nga nhằm hạn chế sự mở rộng của NATO là một trong những chuyện sai trái. Ông nói, NATO chưa bao giờ hứa sẽ không kết nạp thêm thành viên mới. Nó không thể và sẽ không. Chính sách mở cửa là điều khoản cốt lõi của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương năm 1949 thành lập NATO. Tư cách thành viên trong liên minh luôn là quyết định giữa NATO và các quốc gia mong muốn gia nhập, không ai khác. Bộ trưởng Blinken nói thêm rằng, trong hiến chương Istanbul về an ninh châu Âu được ký năm 1999, bản thân Nga khẳng định quyền của các quốc gia được lựa chọn hoặc thay đổi các thỏa thuận an ninh mà họ có, bao gồm cả các liên minh. Và Bộ trưởng Blinken chỉ ra rằng, Nga hiện đang yêu cầu cả Hoa Kỳ và NATO ký hiệp ước rút các lực lượng NATO đóng quân trên lãnh thổ của các nước đồng minh ở Trung và Đông Âu và cấm Ukraine gia nhập NATO. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình gần đây, Ngoại trưởng Blinken nói rằng một trong những mục tiêu của Tổng thống Nga Vladimir Putin là tái tạo phạm vi ảnh hưởng đối với các quốc gia trước đây thuộc Liên Xô. Điều đó không thể chấp nhận được. Đó là công thức dẫn đến bất ổn, công thức của xung đột, công thức dẫn đến chiến tranh thế giới. chúng tôi sẽ không quay lại điều đó.